Tu là chuyển nghiệp. Tôi xin vấn an sức khỏe Chư Tôn Thiền Đức an cư tại Trường Hạ Chùa Hưng Phước. Sau đây tôi chia sẻ với quý vị một số kinh nghiệm trên bước đường hành đạo của tôi trải qua hơn 50 năm. Tu là chuyển nghiệp. Tôi muốn trao đổi với quý vị thực chất của tinh ba tu là chuyển nghiệp sẽ dẫn đến kết quả thực tế như thế nào trong cuộc sống tu hành của chính tôi. Hòa Thượng Phổ Chiếu, chánh đại diện Phật giáo quận 3 và tôi quen biết nhau từ năm 1954. Lúc tôi mới đến chùa Phước Tường ở Thủ Đức để học lớp Phật học sơ đẳng do Hòa Thượng Bửu Ngọc dạy. Phải nói lúc đó tôi quê mùa nhất trong các ông đạo, chưa biết một chữ Hán nào cả, và bộ lục trường hàn mà Hòa Thượng Bửu Ngọc dạy tôi cũng chưa biết, trong khi các huynh đệ đang học bộ lục này. Vì thế tôi phải học với các huynh đệ đi trước, trong đó có thầy Nhật Thành, thông minh nhất lớp. Vì không đọc được chữ Hán nên tôi chỉ nghe thầy giảng và ráng nhớ. Đến giờ nghỉ, tôi nhờ bạn dạy chữ Hán. Phải học với huynh đệ là ý thứ nhất mà tôi muốn nói. Nếu chúng ta có ý chí hướng thượng, nhất định đi lên được. Giai đoạn bắt đầu, tôi vào cửa thiền rất cực khổ. Học chữ Hán nào thì ráng nhớ, vì không có sách, không có tập. May mắn là tôi được Hòa Thượng cho quyển lịch cũ chữ Tàu. Nhờ mặt trái của tờ lịch không có chữ nên tôi dùng để viết. Với quyết tâm học, chẳng bao lâu tôi học kịp bạn. Thầy dạy gì thì tôi đều hiểu. Trong tâm tôi luôn nung nấu ý chí rằng đã học thì phải hiểu và hiểu cho rõ, hiểu sâu sắc và tự ứng dụng những gì học được trong cuộc sống tu học của chính mình. Lúc đó học tỳ ni nhật dụng, thuộc được câu nào, bài chú nào là tôi liền ứng dụng ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Có thể khẳng định rằng chịu cực học như vậy và có ứng dụng vào đời sống tu của mình nên tôi gặt hái được kết quả thấy rõ. Kết quả đó gọi là chuyển nghiệp. Cái nghiệp quê mùa, dốt nát, thô lỗ của cậu bé nhà quê mới đi tu đã được thay đổi dần theo mức độ ngấm Phật Pháp vào thân tâm tôi. Một số huynh đệ khác không tiến tu được vì Phật Pháp không ngấm vào tim óc, vào cuộc sống họ. Và khi Phật Pháp không thấm vào lòng thì trần lao nghiệp chướng dễ phát sanh. Đó là điều mà tôi muốn nhắc nhở. Thật vậy, trên bước đường tu, nếu không thích thú kinh điển, không thích thú hành trì Pháp Phật, trần lao nghiệp phải sanh ra. Vì thế tôi thấy các huynh đệ chờ có cơ hội trốn tránh thời khóa, công tác, hễ trốn được là trốn liền bằng cách giả vờ bệnh. Riêng tôi, bệnh thật cũng cố gắng không bỏ thời khóa, không trốn ngồi thiền. Sự quyết tâm tu học đã chuyển đổi được cái nghiệp bệnh hoạn của tôi vào đầu hạ, trở thành khỏe mạnh ở cuối hạ. Còn huynh đệ giả bệnh thì chẳng bao lâu bị bệnh thật. Đó là sự biểu hiện của nghiệp bắt đầu phát sanh. Ngoài ra, nhờ ham học giáo lý, hiểu được giáo lý và tin tưởng lời Phật dạy, ứng dụng được trong cuộc sống nên tôi gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Trước nhất là tánh ngang bướng, thô lỗ, kỳ khôi của chú bé nhà quê được Pháp Phật quét sạch sau 3 tháng an cư. Từ đó bắt đầu được thầy thương, bạn mến, đó là dấu hiệu của nghiệp hết, phước sanh. Vì thế Hòa Thượng Bửu Ngọc chọn tôi và thầy Nhật Thành gửi vào Phật học đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang để tu học. Từ chùa nhà quê được vào sống tập thể ở chùa thành phố là bước thứ hai giúp tôi tiến thêm. Sống tập thể đương nhiên khó hơn ở chùa riêng, nhất là Phật học đường Nam Việt có kỷ luật rất nghiêm và cũng rất khó khăn về kinh tế từ năm 1955 đến năm 1965. Vì lúc đó, ông Diệm lên làm tổng thống đã kỳ thị Phật giáo. Sau khi ông dẹp đạo Cao Đài, Hòa Hảo, thì ra lệnh dẹp bỏ Phật giáo vào năm 1963. Phải nói việc tu học trong giai đoạn này bị chính quyền đàn áp chà đạp. Trong thời gian này tôi gặp Hòa Thượng Hiển Pháp, Hòa Thượng học khóa trụ trì. Lúc đó tôi còn nhỏ nên là học tăng của Phật học đường Nam Việt. Tuy khác lớp nhưng cả hai chúng tôi đều có chung thầy, và đặc biệt là có khó khổ mới thấy ý chí của tăng sĩ rất mãnh liệt. Đời sống của người tu thật cực khổ nên tu sĩ cũng không đông. Lớp học của Phật học đường Nam Việt chỉ có khoảng 4 đến 50 tăng sinh, và cả thành phố Sài Gòn cũng không có đến 200 người. Có lớp Hòa Thượng Thiện Hoa dạy chỉ có 5-6 thầy. Nếu so với ngày nay thì số tăng sĩ bấy giờ quả là quá ít. Ngày nay, riêng một lớp Cao đẳng Vĩnh Nghiêm đã có 200 học tăng. Tuy học tăng ít, nhưng có điều hay là vì hoàn cảnh sống cực khổ, kinh tế khó khăn mà tình thầy trò huynh đệ gắn bó với nhau sâu sắc. Đó chính là nét đẹp nhất trong đời tu của chúng ta. Trong khi vật chất cao thì tình người thường xuống thấp, tình người được giải quyết bằng tiền bạc. Tôi và Hòa Thượng Hiển Pháp là huynh đệ, làm việc từ thời đó cho đến ngày nay. Tuy việc làm có khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng nhau, không có gì thay đổi. Lúc được vào Phật học đường Nam Việt, tôi cố gắng học để theo kịp bạn, cố gắng tu hành bằng cách tăng thời khóa tu của riêng mình. Vì nỗ lực quá sức nên sau 3 tháng an cư, tôi và thầy Nhật Thành đều bị nám phổi. Một số huynh đệ nghĩ rằng tại mình tụng kinh, thức khuya, dậy sớm, học bài, thiếu ăn, vân vân, tại đủ thứ nên mới bị suy kiệt và ho lao. Những người nghĩ như thế không có niềm tin Tam Bảo. Riêng tôi nghĩ rằng bệnh là do túc nghiệp của mình, nhất định phải trả. Vì bị ho lao, tôi phải sống biệt chúng và sang ở chùa Giác Ngộ với Hòa Thượng Nhất Niệm cũng ho lao. Cùng một bệnh nên tôi và Ngài không có gì để sợ nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Còn huynh đệ khác thì sợ mình lây bệnh nên không dám ăn chung, không dám nói chuyện với mình. Lúc chưa bệnh, tôi thích ngồi bàn đầu để gần thầy, nghe cho dễ. Nhưng bị bệnh rồi thì không được vô lớp, phải ngồi ngoài và ráng lắng nghe thầy giảng. Hòa Thượng Nhất Niệm chuyên tu, không học nhiều. Tôi và Ngài đều có quan niệm đồng nhau là phải cố gắng tu mới chuyển được nghiệp. Hòa Thượng khất thực xong thì về dùng cơm trưa và kinh hành niệm Phật, tọa thiền liên tục đến 3-4 giờ chiều, không nghỉ trưa. Tôi may mắn gặp người có tâm tu như vậy, cũng được ảnh hưởng theo. Theo kinh nghiệm riêng tôi, gần người chuyên tu, chịu ảnh hưởng của họ, mình không tu cũng không được. Trái lại, gần người không tu, mình muốn tu cũng khó. Gặp Hòa Thượng quyết tâm tu, nghĩ rằng cuộc đời này không có được gì thì cố gắng tu để cho kiếp sau tốt đẹp. Nghe Hòa Thượng khuyên bảo như vậy, tôi cũng tu theo. Mỗi ngày lạy sám hối là thời khóa riêng của tôi, ít nhất cũng lạy 200 lạy, còn đủ sức thì lạy 300-400 lạy. Lạy hết bộ dạng Phật thì tôi lại thấy khỏe ra. Lạy suốt 3 tháng an cư xong, đi khám bệnh, bác sĩ nói phổi của chú hết nám rồi. Quý thầy thử nghĩ xem điều này có lạ không? Trước mình bị nám phổi, huynh đệ nói tại tụng kinh thức khuya làm bài. Bị bệnh đáng lẽ phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng gặp Hòa Thượng Nhất Niệm lại bảo phải hạ quyết tâm, sống thì tu học, chết theo Phật. Tụng kinh lại Phật lại hết bệnh lao là điều tôi muốn chia sẻ với anh em. Mình dưỡng cái thân thì không hết bệnh, nhưng mình hành nó thì nó phải thua mình. Thiết nghĩ ý chí phấn đấu đi lên rất quan trọng đối với người tu. Nếu có tâm này chắc chắn đạt được kết quả tốt. Về sau tôi học kinh Pháp Hoa với Hòa Thượng Trí Tịnh, nhận thêm được một ý nữa là nhờ Phật hộ niệm. Tôi nghĩ trì tụng kinh Pháp Hoa được Phật hộ niệm che chở và vững niềm tin ở Phật rồi thì có điều lạ trong cuộc sống là hết bệnh hoạn một cách dễ dàng. Hết bệnh, tôi được Hòa Thượng Thiện Hòa cho trở về Phật học đường Nam Việt học lại. Lúc bệnh không học nhưng lại dự thi và tôi được xếp hạng 3. Trong khi người khác học đàng hoàng, học đến chảy máu mũi mà không đậu. Tôi nghĩ nhờ Phật hộ niệm, mình khỏi bệnh và trí sáng ra, hiểu kinh chính xác nên được điểm cao. Đối với tôi, Phật hộ niệm là điều rất quan trọng trên bước đường tu. Sau đó, tôi tinh tấn tu hành hơn nữa. Cứ đến mùa an cư, tôi phát nguyện cấm túc không ra khỏi chùa. Một số huynh đệ khác thì tìm lý do để được đi. Tôn trọng giới luật và tin tưởng tuyệt đối lời Phật dạy. Từ đó cuộc đời tôi có được những điều kỳ diệu, gặp may mắn này đến may mắn khác. Trên bước đường tu, thành quả mà ngày nay tôi có được là nhờ Phật hộ niệm. Nên trải qua giai đoạn mình nghĩ không sống được, không làm gì được, nhưng lại được. nay đã 67 tuổi, so với số tuổi 37 là lúc tôi vừa tốt nghiệp ở Nhật về nước, thì hiện nay tôi khỏe mạnh hơn rất nhiều. Lúc còn trẻ tôi rất ốm yếu, mỗi lần giảng kinh mà một tháng mới giảng một lần, nhưng giảng xong phải nghỉ cả tuần mới lại sức. Tôi cảm giác lúc đó nghiệp chướng mình còn, tham vọng lớn. Tham vọng trần lao đã hành hạ khiến tôi ốm yếu bệnh hoạn. Anh em tu hành cần nhận ra rằng nghiệp chướng trần lao tự cản trở bước đi lên của mình. Vì thế, làm việc rất cực khổ nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Thật vậy, gặp khó khăn lớn nhưng ý chí mình không cao nên khó vượt được. Chỉ có cách là hạ quyết tâm, nói đơn giản là thí mạng. Năm 1973, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi rằng phải làm hết sức, đến bỏ thân mạng mới thấy đạo. Và tôi nhắc lại cho anh em biết, khi nào mình thử làm việc hết sức, nghĩ không có việc khó, không sợ khó, nói cách khác là liều mạng, đôi khi thành công. Không phải tôi giỏi hơn các huynh đệ khác, nhưng nhờ có niềm tin mạnh ở Phật và ở Kinh Pháp Hoa, không tiếc thân mạng, nhờ đó mới được tạo vị trí trong đạo. Theo kinh nghiệm riêng tôi, việc dễ thì có nhiều người tranh giành, việc có quyền lợi thì nhiều người để mắt tới. Cái khó khổ, không có quyền lợi thì muốn đùn đẩy cho người khác, nhưng đôi khi người ta đùn cho mình thì nó lại trở thành danh dự cho mình hưởng. Điển hình như Hòa Thượng Hiển Pháp làm việc cho Hòa Thượng Thiện Hoa, lúc đó ít ai dám về quê vì sợ bom đạn, sợ bị giết. Vậy mà Hòa Thượng Hiển Pháp dám đi, dám chấp nhận hiểm nguy, rủi ro cực khổ. Nhờ dám nghĩ dám làm nên Hòa Thượng đã quen biết nhiều người hoạt động cách mạng. Vì vậy, khi cách mạng thành công, Hòa Thượng là đại biểu Quốc hội khóa 1. Công lao của Hòa Thượng đã có đền bù, chịu khó khổ mới có thành quả ngày nay. Theo tôi, nếu việc dễ và được nhiều quyền lợi, người ta đã không để mình làm. Ý thức được như vậy, tôi thường tìm việc khó mà làm. Vì chịu cực làm, trí mới mở ra, huynh đệ mới thương. Tôi nhận ra ý này, sau ngày giải phóng đất nước, phải nói rằng ai cũng sợ. Tôi dấn thân làm nên được kinh nghiệm nhiều hơn, hiểu biết hơn mà giai đoạn bình thường không thể có, và quý nhất là được huynh đệ thương. Ai có chí dương lên, tôi nhắc ý này, việc dễ để cho người làm, việc khó mình làm, lỡ hư thì người ta cũng không chê trách. Nhưng nếu làm được việc khó, người ta quý trọng mình, nghĩ mình có khả năng, giỏi và sẽ tiến cử mình làm việc khác. Tôi kinh nghiệm điều này, trong 30 năm mà không làm gì thì có ai thấy được khả năng và ý chí của mình. Thành công việc khó, các hòa thượng tin tưởng mới giao phó việc khó hơn nữa, nghĩa là nhận lãnh nhiều chức vụ cao hơn trong giáo hội. Các thầy học ra trường, không làm gì trong suốt 5-10 năm, mọi người sẽ quên hẳn mình. Giáo hội giao phó nhiều việc cho tôi vì tôi tích cực làm việc và tôi làm được việc. Các anh em đừng thụ động. Đức tánh quan trọng trên bước đường tu là hoạt động, phải luôn tìm việc mà làm. Theo tôi, tuổi trẻ cần lãnh việc, cần được làm việc, không cần chức vụ. Được học và được làm, tôi coi đó là danh dự. Học mà không làm thì thiếu nợ đàn na tính thí. Được làm việc với tàn lộng của bậc cao đức càng tốt cho chúng ta. Tôi lên được nhờ lúc trẻ nương theo Hòa Thượng Thiện Hoa, sau theo Hòa Thượng Trí Thủ, và sau ngày đất nước độc lập thì theo Hòa Thượng Thiện Hào. Các vị này có uy tín rất lớn đối với giáo hội, đối với xã hội. Nhưng sức lực các ngài yếu, không làm được, mình làm thay. Nỗ lực làm việc và có làm, người mới biết đến mình. Thí dụ Hòa Thượng Phổ Chiếu làm chánh đại diện Phật giáo quận 3 thì nhiều người mới biết Hòa Thượng. Các anh em trẻ nên suy nghĩ, phải tích cực hoạt động. Trở lại việc tu học trong mùa an cư, trong suốt 3 tháng tôi hoàn toàn cấm túc, không đi ra ngoài, thì vẽ ra chương trình tu cho chính mình. Đối với tôi, 3 tháng này rất quý, không tiếp xúc với ai, dành thì giờ đọc tụng kinh Đại Thừa. Sau này giảng kinh tôi không đọc nữa, mà vẫn nhớ vì đã đọc quá nhiều. Người tu lấy kinh điển làm thú vui, công đức và trí tuệ mới sanh ra. 3 tháng an cư, tôi được quyền nghỉ ngơi, không đi cúng đám, không đi làm việc, vì đó là mùa tu. Nhưng từ khi giáo hội chúng ta thành lập năm 1981 và cử tôi làm trưởng ban hoằng pháp, tôi cũng xin 3 tháng an cư không đi. Hòa thượng Trí Thủ bảo tôi rằng 3 tháng an cư, chư tăng mới tập hợp thành chúng hội đạo tràng để tu hành. Mình đến thăm viếng, giảng dạy, cúng dường, khích lệ là việc cần làm. Chờ hết an cư, mọi người giải tán thì giảng dạy cho ai? Vâng lời dạy của Hòa thượng Chủ tịch khóa 1, tôi đã thay đổi. Mùa hạ không ở yên một chỗ tu hành, mà cứ đến mùa hạ thì tôi đi giảng kinh. Tuy nhiên, tôi chỉ đến các đạo tràng an cư tu hành để giảng kinh thôi. Nhà Phật tử dù có đám tang cũng không đến, chỉ cầu nguyện cho họ trong thiền thất. Từ đó đến nay tôi liên tục thăm viếng các trường hạ. Tôi nguyện trong mùa an cư, trường hạ nào mời đến giảng tôi đều đi. Nhưng cũng có điều lạ là mặc dù đi liên tục như vậy trong lúc tuổi đã có phần lớn mà lại thấy khỏe ra. Tôi được dạy là nhờ Phật hộ niệm, vì có niềm tin mãnh liệt nơi Phật. Chính tôi cũng không ngờ mình khỏe như vậy. Xưa kia Hòa thượng Thiện Hoa thường nói rằng cuộc đời mình nên chia ra 3 giai đoạn. Từ nhỏ đến 30 tuổi là khoảng thời gian dành cho việc học. Từ 30 đến 50 tuổi là giai đoạn làm việc. Và từ 50 tuổi trở về sau nên ẩn tu vì sức khỏe kém dần. Tôi cũng nghĩ cố gắng phục vụ giáo hội trong suốt 20 năm, từ 30 đến 50 tuổi, theo lời dạy của Hòa thượng Thiện Hoa là đủ rồi. Nhưng cũng lạ nữa, càng làm việc nhiều, đóng góp nhiều, sức khỏe lại nhiều thêm. Tôi nghĩ đây là công đức. Do chúng ta tu hành, công đức sanh ra, và nhờ có công đức, chúng ta mới có sức khỏe tốt, có trí nhạy bén. Kinh nghiệm này tôi muốn chia sẻ với quý vị, có làm mới thực sự thấy được lời dạy của các bậc tiền nhân là đúng. Còn chúng ta để ngày tháng trôi qua, sẽ mau già nua, buồn chán, rồi ốm yếu, bệnh hoạn, dẫn đến cái chết không xa. Tôi dùng kinh nghiệm tu của mình để nhắc nhở các thầy trẻ điều quan trọng là phải có tấm lòng đối với Phật Pháp, đối với chúng sanh mới nhận được lực gia bị của Phật. Và được Phật hộ niệm gia bị thì việc bình thường không thể hiểu, không thể giải quyết vẫn được an bài tốt đẹp. Cầu nguyện Phật gia hộ cho quý vị gặt hái được những thành quả tốt hơn để phục vụ giáo hội và dân tộc, ngõ hầu trả ơn Phật và đàn na tín thí. Bài giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học. Giáo hội chúng ta đã hoạt động được hơn 4 nhiệm kỳ, trải qua 22 năm, và đã tạo được bước phát triển vượt bậc trong nước và trên cả thế giới. Thật vậy, theo thống kê chính thức, trong nước chúng ta đã có trên 1 vạn ngôi chùa và 4 vạn tăng ni. Phải nói đó là thành quả rất lớn mà Phật giáo chưa từng có trong lịch sử. Đặc biệt là 4 vạn tăng ni đều sinh hoạt chung trong một giáo hội Phật giáo Việt Nam có hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương mà Phật giáo thế giới cũng không làm được. Ngoài ra, việc quan trọng hơn nữa là các nước theo Phật giáo trên thế giới đã không nghĩ được rằng Phật giáo Việt Nam có nhiều sơn môn hệ phái tu hành khác nhau, nhưng tất cả đã cùng hòa quyện trong sinh hoạt đạo Pháp như nước với sữa. Chỉ có Phật giáo Việt Nam làm được việc này. Đối với các tổ chức tôn giáo trên thế giới, sinh hoạt của chúng ta đã thay đổi từng ngày, từng tháng, từng năm khác nhau. Thật vậy, năm 2002, tôi được cử sang Hoa Kỳ và đã tiếp xúc với các tổ chức trong Hội đồng Tôn giáo Thế giới vì Hòa bình bên cạnh Liên Hiệp Quốc. Họ phát biểu rằng không thể tin Việt Nam có một tổ chức giáo hội duy nhất với sự hiện diện của cộng đồng tăng lữ và các tự viện nhiều như vậy. Năm nay, tôi lại sang thăm hội đồng này. Qua phần giới thiệu của chúng tôi, kèm theo phim ảnh, họ đã nhận thấy được sự thật rằng sinh hoạt của Phật giáo chúng ta đã phát triển nhanh chóng. Điều đáng mừng là cộng đồng tôn giáo thế giới đã thể hiện sự trọng thị đối với Phật giáo Việt Nam. Và ông Tổng Thư ký của Hội đồng Tôn giáo Thế giới có nhã ý mời giáo hội chúng ta cử đại biểu tham dự vào tổ chức của họ để Phật giáo Việt Nam đóng góp những lý tưởng cùng sinh hoạt thực tế giúp cho các tôn giáo hiểu và học theo hướng phát triển của Phật giáo chúng ta. Các tổ chức tôn giáo đã đánh giá cao hoạt động của giáo hội chúng ta. Ngoài ra, tôi cũng đi thăm Hội đồng Nhà thờ Tin Lành và Hội đồng Giám mục ở Mỹ. đến nơi nào họ cũng trọng thị Phật giáo Việt Nam và kỳ vọng sự đóng góp của chúng ta cho cộng đồng thế giới ở thế kỷ 21. Đó là vài nét mà tôi chia sẻ với quý vị. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ để góp phần phát triển sinh hoạt Phật giáo nước nhà cũng như đóng góp vào việc xây dựng hòa bình thế giới. Giáo hội chúng ta kế thừa truyền thống do Đức Bổn Sư Thích Ca khai sáng, cũng như kế thừa sự nghiệp tiền nhân để lại. Phật dạy mỗi năm, tăng ni phải cấm túc an cư trau dồi tam vô lậu học. Đó là việc quan trọng nhất không thay đổi từ thời Phật tại thế truyền đến chư vị tổ sư và cho đến ngày nay. Muốn Phật Pháp cửu trụ, chỉ có cách trau dồi giới đức, tâm đức và tuệ đức. Vì vậy, trong mùa an cư, khẩu hiệu của giáo hội chúng ta đề ra là thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học. Tăng ni cần thực hiện những việc quan trọng này. Cấm túc an cư là việc làm tất yếu. Có cấm túc an cư mới có tuổi đạo. Đó là phần hình thức, nhưng nội dung an cư của chúng ta là thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học mới thực sự quan trọng. Nếu không thực hiện hoặc không phát huy triệt để phần nội dung của cấm túc an cư thì không thể nào đạt được thành quả trên bước đường tiến tu. Cấm túc an cư để tránh đi ra ngoài dẫm đạp côn trùng là việc thể hiện lòng từ của chúng ta. Tuy nhiên, thúc liễm thân tâm mới là việc quan trọng. Thúc liễm đúng thì thân sẽ khỏe mạnh, tâm sẽ trong sáng. Thúc liễm không đúng thì tự ràng buộc thân tâm, làm cho thân trở thành bệnh hoạn và tâm sinh ra phiền não. Mong quý vị làm đúng để cơ thể khỏe và tâm sáng mới có thể đóng góp cho đạo pháp, cho dân tộc và hòa bình thế giới. Tiếp xúc với các vị đại diện của tổ chức tôn giáo vừa nói trên, họ hỏi rằng tôi đã lớn tuổi, giữ nhiều chức vụ, làm việc nhiều, ngày nào cũng đi làm việc và thuyết giảng liên tục. Làm thế nào tôi có được sức chịu đựng? Tôi trả lời rằng nhờ đạo Phật dạy thúc liễm thân tâm, tu đúng pháp sẽ có sức khỏe kỳ diệu, làm việc không mệt mỏi và gặp khó khăn không buồn phiền nản chí. Thúc liễm thân tâm phải đạt đến thành quả tối thiểu như vậy mới được. Tôi làm được nhờ sống theo lời Phật dạy và phát huy pháp Phật trong cuộc sống của mình. Ai cũng biết cái thân này là nghiệp của chúng ta. Tuy mỗi người đều có thân tứ đại, nhưng tứ đại của mỗi người không giống nhau, vì đó là thân nghiệp của chúng sanh. Chỉ có thân Phật là giống nhau. Phật nào cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có sức khỏe kỳ diệu và tâm trí siêu tuyệt. Còn từ hàng Bồ Tát trở xuống, có vị phải gánh chịu cái nghiệp thực sự, nhưng có vị thị hiện nghiệp để làm gương cho đời noi theo tu hành. Đa số chúng ta hiện hữu trên cuộc đời vì nghiệp, không phải vì nguyện. Riêng tôi, sanh ra trong gia đình nghèo, lại sống trong hoàn cảnh chiến tranh nên thiếu thốn vật chất. Vì thế tôi thường đau yếu. Nhưng từ khi phát tâm xuất gia, nhờ minh sư chỉ đạo, tôi thực tập pháp Phật, lần chuyển hóa thân mình từ bệnh hoạn yếu đuối trở thành khỏe mạnh. Điều chỉnh thân là việc làm quan trọng, vì có thân, có nghiệp, chúng ta phải chữa bệnh thân và nhắm vô nghiệp của mình mà sửa. Không thể có vị thuốc sử dụng hiệu quả cho tất cả thân bệnh cũng như tâm bệnh. Vì vậy, Đức Phật đã đưa ra 84.000 pháp môn tu nhằm ứng trị 84.000 phiền não trần lao, nghiệp chướng của chúng sanh. Chúng ta đọc tất cả 84.000 pháp này để biết chọn cho mình pháp thích hợp, hoặc nhờ vị minh sư đã đọc và đắc đạo, nhờ họ chỉ dạy chúng ta uống thuốc nào, tức sử dụng pháp môn nào chữa trị đúng cái nghiệp của chúng ta thì mới khỏi bệnh, hết nghiệp. Nếu minh sư không thấy được bệnh nghiệp của chúng ta, chỉ sai, chúng ta sẽ tăng trưởng nghiệp. Uống thuốc đúng thì hết bệnh, uống thuốc sai không bệnh thành bệnh. Chính vì vậy mà trên thực tế không ít người tu một thời gian trở thành ốm yếu, bệnh hoạn. Sử dụng đúng pháp thì nghiệp tiêu và cơ thể khỏe mạnh. Từ phát xuất như vậy mới tiến lên được. Tầm sư học đạo thì phải gặp minh sư hiểu nghiệp bệnh mà cho thuốc tương ưng. Thí dụ, có thầy không tiếp thu được thức ăn mặn từ khi sinh ra cho đến lớn ăn chay hoàn toàn. minh sư phải biết cơ thể người này chỉ thích hợp với thức ăn chay và cho họ ăn đủ dinh dưỡng để sống và tu. Không có minh sư chỉ đạo đúng, chúng ta sẽ phạm sai lầm căn bản này mà làm cơ thể thành bệnh hoạn, phiền não. Ngược lại, người có căn lành, phát tâm tu nhưng cơ thể họ lại không tiếp thu được thức ăn chay nên ăn rau quả là bệnh. Minh sư cũng phải biết phương cách chuyển hóa cơ thể họ, cho họ ăn chay nhưng phải có thời gian tập sự, từ từ giảm lượng thịt cá và tăng lượng rau quả. Phải có quá trình cải tạo cơ thể từ 5 hay 10 năm, không thể thay đổi liền trong một ngày, một giờ. Chúng ta tu là chữa bệnh, tập lần cho cơ thể quen với rau đậu, với nếp sống ngủ nghỉ của thiền gia. Trên bước đường tu, Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác đều phải có cách sinh hoạt khác nhau, và chúng ta là phàm phu tất nhiên phải hành đạo khác. Tôi nhờ Hòa Thượng Ân Sư chỉ dạy, chuyển đổi lần cơ thể cho quen với cách sống thiền môn nên không bệnh. Và sau đó sang Nhật, tôi lại được các hòa thượng dạy tôi luyện tập thêm khí công và hiệp khí đạo, nghĩa là dùng khí điều chỉnh cơ thể và bệnh tật. Thiền môn tránh dùng thuốc để khỏi bị hóa chất tác hại thì cũng phải có cách khác dạy chúng ta. Các thiền sư ngày xưa thường dùng khí công và hiệp khí đạo, sau cùng mới dùng thuốc cỏ cây. Tu theo cách này, tôi tự điều chỉnh cơ thể, loại trừ được bệnh tật nên khỏe, làm việc không mệt mỏi. Đó là kinh nghiệm tu mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Tâm chúng ta được điều chỉnh từng bước, gạn lọc cho trong sáng. Không biết cách điều chỉnh, làm cho thân bệnh hoạn thì tâm sẽ theo đó mà buồn phiền, và sự buồn phiền này sẽ tác động lại thân, khiến cho bệnh tăng thêm. Cứ như vậy mà thân tâm đi xuống thì dù có cấm túc an cư vẫn bệnh hoạn, buồn phiền, là đã thực hành sai pháp thúc liễm thân tâm. Tăng ni cần ghi nhớ cốt lõi của việc thúc liễm thân tâm để tự điều chỉnh, phấn đấu đi lên. Ngoài ra, chúng ta còn trau dồi giới đức trong mùa an cư. Quan trọng là chuyển giới thành đức. Muốn Phật Pháp cửu trụ, không thể làm gì khác hơn việc trau dồi giới đức, tâm đức và tuệ đức. Là tu sĩ Phật giáo, không thể thiếu đức hạnh. Các vị Bồ Tát thị hiện và chư vị Thánh Tăng đều thanh tịnh hoàn toàn, nên đã đạt vô lậu giới thể, nghĩa là từ tâm thanh tịnh mà thể hiện lời nói và hành động thanh tịnh, làm lợi ích cho mọi người, xứng đáng cho chư thiên và loài người cung kính cúng dường. Chúng ta còn là phàm tăng đủ nghiệp chướng trần lao, phải dùng pháp Phật phá trừ vô minh mới có lời nói và hành động tốt. Đó là mục tiêu của an cư cấm túc. Khởi đầu, giới nhằm mục tiêu ràng buộc chúng ta không cho buông lung, chạy theo trần tục. Trong mùa an cư 3 tháng, Hòa Thượng nghiêm cấm chúng ta không được ra khỏi chùa. Bình thường chúng ta thích đi làm việc này, việc nọ, thì an cư không được đi, cảm thấy bực bội. Đó chính là nghiệp. Chúng ta tu thế nào để chuyển sự bực bội này trở thành thích thú, thì tâm hồn sẽ trong sáng. Theo tôi, bị cấm ra ngoài trong mùa an cư, cảm thấy buồn phiền, chúng ta khắc phục bằng cách đọc tụng kinh điển, lễ sám hồng danh, tham thiền quán tưởng, cấm túc an cư chính là môi trường tốt để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, trí năng sáng suốt. Được như vậy, tăng ni mới có đủ năng lực thực sự để gánh vác đạo pháp. Riêng tôi rất thích cấm túc an cư vì nghĩ nhờ đó mà không phải đến nhà cư sĩ hộ niệm, được ở yên trong chùa để tĩnh tâm, đọc kinh, lễ Phật, vân vân. Nhưng đến năm 1981, giáo hội cử tôi làm trưởng ban hoằng pháp, tôi liền thưa với Hòa Thượng Trí Thủ, lúc đó Ngài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, rằng tôi có nguyện an cư không đi ra ngoài. Hòa Thượng mới dạy tôi rằng, làm hoằng pháp mà không đi thuyết giảng mùa an cư là thời gian tăng ni tập hợp một chỗ để tu, thì sau mùa an cư, hoằng pháp cho ai? Nhờ Ngài dạy bảo như vậy mà tôi phát tâm đi giảng dạy khắp mọi miền đất nước trong mùa an cư. Tuy nhiên, tôi chỉ đến thuyết giảng ở các trường hạ thuộc miền Nam và miền Trung, miền Tây Nguyên. 2 năm nay, tôi mới ra đến phía Bắc. Tôi phát nguyện 3 tháng an cư đi giảng dạy thăm viếng cúng dường các trường hạ để tạo điều kiện giúp tăng ni tu hành và tạo điều kiện cho các Phật tử trồng căn lành ở Tam Bảo. Ngoài việc thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, tăng ni còn phải siêng tu tam vô lậu học là giới, định, tuệ. Bước đầu đương nhiên phải đi từ huệ hữu lậu vào huệ vô lậu. Huệ hữu lậu gồm có văn huệ, tư huệ và tu huệ, nghĩa là do nghe, đọc, suy nghĩ kinh điển và ứng dụng tinh thần Phật dạy trong cuộc sống, làm cho tâm chúng ta trở thành thanh tịnh và thông minh, có trực giác. Tôi học Phật Pháp hay bất cứ lĩnh vực nào cũng mau thuộc và nhớ lâu là nhờ tập trung tư tưởng, chú mục vào một việc nào đó, lâu ngày việc tự sáng lên. Từ đó nhìn việc, nhìn người, biết phải ứng xử như thế nào. Đó chính là trực giác do thiền, tập trung tư tưởng, không phân tâm tán loạn. Nên nhìn chính xác thì không suy nghĩ sai lầm, không nói sai, không làm sai. Tam vô lậu học đối với người tu vô cùng quan trọng là như vậy. Từ huệ hữu lậu tiến đến huệ vô lậu, có tầm nhìn chính xác, đúng chánh pháp, chúng ta nói điều đáng nói, làm việc đáng làm. Với thành quả như vậy, sự hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời làm lợi ích cho thế gian, thực hiện được lời di huấn của Phật. Một số người chủ trương rằng phải đi từ giới mới tiến sang định và huệ. Nhưng đối với tôi, từ huệ khởi đầu nghĩa là do đọc tụng, suy nghĩ lời Phật dạy và ứng dụng trong cuộc sống, tức con đường văn tư tu. Vì thế, thiền gia thường nói rằng không định thì không có huệ. Vì nếu định mà không có huệ, dễ trở thành giới cấm thủ, nghĩa là chấp chặt, bị vướng mắc vào giới điều, làm cho thân bệnh, tâm buồn phiền, hoặc dễ rơi vào tà định, khiến nghĩ sai, làm sai. Tự chúng ta không thể thanh tịnh được, phải siêng năng thọ trì, đọc tụng kinh điển, lễ bái chư Phật. Do lòng thành kính đối với Phật là lời dạy của Ngài, thân tâm chúng ta lần thanh tịnh. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Phật sở hộ niệm kinh, nghĩa là người thọ trì kinh điển đều được chư Phật hộ trì, phá trừ vô minh nghiệp chướng, phiền não trần lao của chúng ta tan mất, huệ vô lậu mới phát sanh, thấy được giới thể và thanh tịnh. Nếu không có huệ, không thấy được vô tác thánh đế mà Phật dạy, chỉ thấy sanh diệt thánh đế thì không thể giải thoát. Theo kinh nghiệm của tôi, trên bước đường hành đạo, gặp việc khó khăn, nguy hiểm, thường khởi tâm điên đảo vọng tưởng, nghĩa là chúng ta sợ việc khó và lo không đủ sức, không làm được, đó là phiền não trần lao. Chúng ta sợ và lo mà làm thì làm trong sự tán loạn, trong trần lao nghiệp chướng, nên việc trở nên càng khó và trở ngại hơn. Khi tôi gặp trường hợp như thế, tôi thường đọc kinh lễ sám hồng danh Phật Bồ Tát. Nhờ nương lực gia trì của Pháp, tâm tôi an lành. Nhờ lễ sám hồng danh, tôi cảm nhận được lực Phật che chở, không còn cảm thấy khó khổ, không sợ. Tôi vẫn tiến bước trên đường đạo, thì việc khó thành dễ và làm được. Vì vậy tôi rất tin tưởng ở sự gia bị của Phật. Thí dụ tôi vừa hoàn thành chuyến công tác ở Mỹ trở về, tôi đã thăm viếng các trường hạ thuộc 9 tỉnh miền Trung. Liền tiếp theo, tôi lại thuyết giảng ở 13 tỉnh phía Bắc, đi liên tục trong mùa nóng bức, ăn nghỉ thất thường. Chính tôi không tin mình đủ sức làm công việc mà giáo hội giao phó. Nhưng suốt trong những tuần qua, làm việc liên tục trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, tôi vẫn thấy khỏe và bình an. Cả đoàn ban hoằng pháp cũng bình an. Tôi tin đó là nhờ sức gia hộ của Phật mà thành tựu như vậy. Tôi nhắc nhở tăng ni tỉnh nhà rút kinh nghiệm tu hành, chắc chắn quý vị sẽ thành công và có sáng tạo hơn chúng tôi. Lần này là lần thứ hai ban hoằng pháp thăm các trường hạ phía Bắc và thuyết giảng. Chúng tôi nhận thấy tăng ni chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của Trung ương giáo hội, đã cấm túc an cư. Đó là điều đáng mừng cho giáo hội chúng ta. Tôi tin tưởng rằng với đà phát triển như trên đã nói, Phật giáo Việt Nam sẽ có vị trí quan trọng trong cộng đồng dân tộc và đối với các tôn giáo bạn trên thế giới. Tháp tùng theo đoàn của ban hoằng pháp có các Phật tử thuộc thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Bắc cùng chung góp tịnh tài, tịnh vật, dâng cúng hòa thượng đường chủ và chư tôn đức. mong quý vị tiếp nhận để các Phật tử gieo trồng căn lành, đời đời kiếp kiếp được làm quyến thuộc của Tam Bảo. Trong chuyến thăm viếng này, số Phật tử tín tâm ở miền Bắc tháp tùng theo đoàn nhiều hơn. Đặc biệt các Phật tử này thuộc nhiều đạo tràng khác nhau, đã cùng chung sức, chung lòng làm được những việc mà bình thường tưởng không làm nổi. Đa số Phật tử lớn tuổi, nhưng trên đoạn đường dài khó khăn, thiếu thốn về ăn uống và nơi nghỉ ngơi, quý vị cũng đã vượt khó, làm tròn trách nhiệm phân phối, chuyển tải toàn bộ phẩm vật cúng dường và kinh điển đến 34 trường hạ. Tôi cũng tin rằng đó là nhờ lực Phật hộ trì mà quý Phật tử lớn tuổi thành công mỹ mãn Phật sự này. Cầu mong tất cả tăng ni còn một tháng an cư kiết hạ, nỗ lực thực hiện được những thành quả để dâng cúng Đức Phật, dâng lên chư vị tổ sư tiền bối, đền đáp được ơn Tam Bảo, ơn thầy hiền bạn tốt, ơn đàn na tín thí và ơn đất nước đồng bào. Chúng tôi cũng thay lời Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương kính chúc Hòa Thượng Đường Chủ và quý tăng ni trường hạ luôn an lành trong chánh pháp của Đức Phật. Bài giảng tại trường hạ Chùa Quán Sứ Hà Nội và Chùa Trung Hậu tỉnh Vĩnh Phúc, khu vực phía Bắc, ngày 11 tháng 8 năm 2004.